Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Xá Lợi, tiểu bang và giờ này là giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Ở trên bàn có một số câu hỏi và xin thưa là nếu câu hỏi nào Phong Hòa trả lời được thì Phong sẽ trả lời, còn không được thì xin hẹn dịp khác hoặc là cầu chư Tôn Đức chỉ dẫn thêm. Bây giờ mình bắt đầu vào câu hỏi ha. Con muốn hiểu rõ về từ vãng sanh, con phải dùng vào trường hợp nào? Cho người còn sống hay cho những người đã hóa vãng? Thành thật cảm ơn Thầy. Cái chữ vãng sanh đó, tức là mình rời khỏi một cái hoàn cảnh đang hiện tại và mình sanh sống ở một hoàn cảnh khác. Thông thường mình sẽ hiểu là người mà không có ở thế giới ta bà con người này nữa, chết đi rồi là vãng sanh ở một cái cõi giới khác. Thì hiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mình hiểu cái chữ mà cho nó sâu thì mình biết rằng nếu mình đang ở trong cái hoàn cảnh khổ mà bây giờ mình nhờ tu học mình hết khổ là mình đã vãng sanh rồi. Vì cái người vãng sanh là cái người siêu thoát. Siêu cái gì? Siêu là vượt, vượt cái phiền não, thoát khổ đau. Siêu thoát là vậy. Siêu thoát là khi nào anh vượt phiền não, anh thoát khổ đau là anh siêu thoát. Mà anh là siêu thoát rồi, anh là người vãng sanh. Vãng sanh ở cõi nào nó tốt hơn cái hoàn cảnh anh đang ở là vãng sanh. Vậy thì người sống cũng cần siêu thoát vãng sanh, người chết cũng cần siêu thoát vãng sanh. Cho cái bài chú mà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Ta Tha Dạ Ta Di Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tì đó, mà vị nào nghĩ là ô cái bài này tụng cho người chết là không đúng. Cái bài chú nó có cái tên này, cái tên nguyên đầy đủ của bài chú là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đó là nguyên cái tên của bài chú đó. Bạc là trừ, nhất thiết là tất cả. Nghiệp chướng căn bản tức là những cái nghiệp mà căn bản nhất. Căn bản nhất nghiệp là gì? Thân, miệng, ý, tham, sân, si. Mà anh trừ khử được tất cả cái nghiệp căn bản đó thì anh liền vãng sanh. Chứ cái bài chú đó không phải dành để tụng cho người chết, mà người còn sống vẫn cũng cần tụng bài đó mỗi ngày, để cho tâm tư mình siêu thoát, siêu phiền não, thoát đau khổ. Còn phiền não thì còn đau khổ. Phiền não là gì? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu là không có siêu thoát. Phiền não là nó làm phiền cái tâm tư mình. Nhiều khi tiếng Anh mình phải dịch cho rõ ràng là anything that bothers your mind is called phiền não. Vậy thì cái gì mà làm phiền cái tâm tư mình, nhiều khi không phải chuyện của mình cũng gá vô để mình rước cái phiền. Đừng nói chi nha, mình đi tới chùa mà mình thấy cái chị đó mà sắp bánh lên cúng thôi mình đứng mình cũng bực. Người ta mang bánh người ta cúng, người ta đem cái dĩa tới, người ta sắp lên mà sắp không đúng ý mình, cái mình cũng phiền. Kêu phiền não, đâu có ai chọc giận gì đâu. Cái gì mình không vui, mình bực bội, cái đó kêu phiền não. Mãi mà phiền não như vậy thì không có siêu và thoát. Cho cái chữ này không có nhất thiết phải dùng cho người chết. Người sống cũng cần siêu thoát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đi tụng kinh cầu siêu, nói mời Thầy tới tụng kinh cầu siêu. Mình tụng cho người chết là kêu tụng cầu siêu phải không? Người sống nghe cái câu. Ví dụ như người chết mà nghe được, người sống mà ngồi dưới đó mà nghe ông Thầy tụng. Thầy tụng cái câu gì? Nghe nó... Nghe Thầy tụng cái câu mà nó giúp cho cái tâm tư mình mở ra. Nghe cái câu mà người cõi thế biết đâu chừng, ngắn mũi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. À, lâu nay mình tưởng mình sống hoài không chết, giờ nghe nhắc câu này thôi siêu thoát. Tâm tư mình mở ra, bớt buồn, bớt giận. Nay xin hỏi bạn hiền sáng yến, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày xanh thoáng là bạc đầu, rồi là đến quan khâu một năm. Nghe câu đó, chí lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng yến, ở trên đời sống được bao lâu? Ngày hôm qua mình giận quá chừng quá đó, mình định là nói bụng rồi đó. Chết để dạ, sống để dạ, chết đem theo. Rồi mình thề một câu là không đội trời chung. Nếu nói theo mình mà giỏi hán thì mình thấy bất cộng đáy thiên. Mình nói như vậy nhưng bây giờ nghe câu đó rồi, siêu thoát. Siêu cái phiền não, thoát cái đau khổ, vãng sanh. Cho nên cầu an cũng là cầu siêu, mà cầu siêu cũng là cầu an. Tại anh siêu phiền não, lập tức anh có an lành. Cho nên an siêu là một. Tại mình phân định để có cái này phân định này, cầu cho người sống này, cầu cho người chết. Thiệt sự ra lòng mình mà hết phiền não, lập tức mình đã siêu. Mà đã siêu tức là an. An siêu là một. Cho nên lỡ cô ghi tên, ghi sớ cầu an mà nó nhảy lộn qua cái danh sách cầu siêu, tụng tới tên mình cầu siêu cho hương linh gì đó em, siêu sanh tịnh độ, cũng đừng có buồn thầy nha. Nó mô Phật, con cảm ơn thầy, thầy đã tụng cho con siêu thoát phiền não. Nếu mà mình tụng cầu an hay là siêu mà nghe tên đọc trật mà giận thì làm sao an, mà không an lấy gì siêu. Cho nên thầy tụng có lộn là qua bên cái danh sách cầu siêu, mình vẫn an là mình đã cầu an rồi. Cầu là muốn, mà mình lên danh sách lên mình cầu an rồi mà thầy làm gì đó mà mình không an, tức là mình chưa phải là người cầu an. Mình tới mình nghe tên để mình cầu cái phiền não. Cho nên quý vị đừng có lo, an cũng được, siêu cũng được. Anh phiền não là bỏ lại. Cho nên siêu phiền não, thoát đau khổ, lập tức vãng sanh. Thí dụ như giờ Pháp Hoàng ngồi đây nha, chiều nay Pháp vãng chỗ khác, vãng sanh chỗ khác. Mà mình tới chỗ đó mình an ổn, mình vui vẻ là mình vãng sanh. Vậy thôi chứ có gì đâu. Vậy câu này được chưa? Nếu con không có bằng Phật nhưng muốn lại sám hối thì con phải lại hướng thế nào thì đúng? Nếu mà không có bằng Phật lại hướng nào? Hướng tâm. Mà muốn lại hướng nào cần biết, mà tâm không hướng thì hướng nào cũng chẳng được. Cho nên trước khi lại sám hối phải hướng về cái tâm này. Hướng là sao? Mình phải lập ra 7 cái tâm mà sám hối. Trong đó có cái tâm tàm quý, là tâm hổ thẹn. Tàm là gì? Tàm là thẹn với người. Hổ là hổ với người mà thẹn với mình, kêu hổ thẹn. Hổ với người mà thẹn với mình. Và cái quan trọng là phải phát cái thâm tâm, phải hướng về cái tâm chân thật mà sám hối. Thì hướng nào cũng được hết, đông tây nam bắc, vì mình có 9 phương trời, 10 phương Phật, hướng nào cũng có Phật. Thì bây giờ thí dụ bây giờ hồi xưa ở Việt Nam mình á, quý vị nào mình nhớ ông bà mình mà trước khi mà xây vô lễ Phật xây hướng đâu? Hướng cửa. Lấy cái cửa chính làm hướng. Thì bây giờ nếu mà thí dụ mình nói ví dụ thôi, mình sống ở trong phòng của mình, mà giờ cái phòng mình tiện nhất là ngay cái bức tường đó, mà mình không có hình Phật, không có thờ Phật, bây giờ để giúp cho cái tâm mình có cái chỗ hướng thì mình có thể dựng một quyển kinh, một hình Phật gì đó rồi mình lại. Đó, còn nếu mà trường hợp không làm gì được hết thì mình ngồi mình thành tâm, mình hướng về tâm mình sám hối, tội cũng tiêu. Tại vì quan trọng là tâm tịnh được rồi tội liền tiêu. Tội mà tiêu, tâm mà tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Vậy nên tất cả tội là do tâm, mà chỉ cần tâm quay hướng về cái tâm, thấy cái lỗi lầm đó, chỉnh cái tâm đó, liền là xong. Còn cái hình thức mình lại lên lại xuống là thủ tướng sám hối, giữ cái tướng sám hối. Còn nếu mình sống ở một hoàn cảnh mà không được như vậy thì mình phải thâm tâm sám hối. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ lỡ mắng một người nào đó, không lẽ mình lại nói chị ngồi để cho tôi lại, chị tôi sẽ sám hối. Đâu có đâu, phải không? Thì mình nói sao? Tôi thành thật là từ thâm tâm tôi xin lỗi chị hoan hỷ cho tôi. Đó, sám hối rồi đó. Nhưng mà mình nói là thay vì mình nói tôi thâm tâm thì mình lại nói bằng một cái nghĩa khác là tôi thành thật xin lỗi. Thành thật là từ thâm tâm, chân thành mà sao. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên có hoàn cảnh thì lại sám hối, không hoàn cảnh thì tu theo không hoàn cảnh. Mà thậm chí có những bác lớn tuổi ở nhà có bàn Phật không lại được cũng không sao, chắp tay Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát xá cũng được. Bởi vì cái quan trọng là từ tấm lòng mình mà sám hối. Bởi vì sám là gì? Chữ sám nói cho đủ là Samma. Chữ hối nói cho đúng là hối quán. Hai cái chữ này là vừa tiếng Phạn vừa tiếng Tàu ráp lại. Chữ Samma là tiếng Phạn, hối quá là tiếng Tàu. Samma là mình ăn năn cái lỗi trước là sám, chừa cái lỗi về sau là hối. Cho mình ráp hai chữ sám hối. Thấy cái lỗi rồi không làm nữa là xong. Rồi vậy đi ha. Cách tu chánh đáng để giải nghiệp. Làm sao có cách tu chánh đáng để giải nghiệp? Giờ trước hết mình nói nghiệp là gì? Nghiệp là có thói quen, hay nói rõ là cái tật. Mà tật thì nó có hai thứ tật. Thói quen nó có hai thứ tật, hai thói quen. Thói quen tốt hay là thói quen xấu. Thói quen tốt gọi là thiện nghiệp, thói quen xấu gọi là ác nghiệp. Thói quen xấu là hắc nghiệp, thói quen tốt là bạch. Cho nên người mất thì phải để khăn tăng trắng. Mình cột cái khăn trắng là tượng trưng cho nguyện cầu cho người thân của mình bây giờ sạch nghiệp, bạch nghiệp, không có để khăn tăng đen. Vậy thì bây giờ cái nghiệp á, từ đâu? Nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý. Cái nghiệp mình từ đó, mình nghĩ sai, nói trật, làm vậy, nở thành ra nghiệp xấu. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng là nghiệp tốt. Vậy thì bây giờ á, mỗi ngày mình tự kiểm mình đang chịu cái nghiệp gì. Ví dụ nha, mình gặp một cái hoàn cảnh là nghèo đói, nghèo khổ, thì bây giờ á, mình biết rằng cái đó là do cái nghiệp nghèo khổ của mình trong quá khứ mình tạo, cho nên đây là mình nghèo. Bây giờ muốn giải nè, đang ở trong cảnh nghèo nhưng không ganh ghét với người giàu, không đố kỵ với người khá hơn mình. Bởi vì nếu mình đã nghèo cái tính cái vật chất rồi mà nghèo luôn cái tâm hồn nữa thì nghiệp nó không giải. Vụ đời này á, mình không có được cái hoàn cảnh tốt, mình gặp được người sống trong hoàn cảnh tốt thì mình mừng cho người ta, mình vui mừng cho người ta thì giải nghiệp nó mới giải. Bởi vì cái nghiệp là do cái buôn tập, cái nghĩ, cái nói của mình. Mà bây giờ mình còn tiếp tục nữa thì coi như nghèo tiếp tục. Đời này đã nghèo rồi, đời sau nghèo tiếp. Nghèo là bởi vì mình không có giải được cái nghiệp. Cái nghiệp của mình là ganh tị, tức tối. Cho nên mình thấy người ta cúng chùa, mình không có tiền mình cúng, đừng có tức, đừng có giận, đừng có nói móc, đừng có ganh tị, mà tùy hỷ với người ta. Tôi không có tiền, chị đó có tiền, chị cúng 100 đồng, tôi tùy hỷ với chị đó, tôi vui theo cái niềm vui của chị đó. Công đức ngang nhau. Tại sao công đức ngang nhau? Người kia cúng 100 đồng có phước, mình không có tiền nhưng mình người kia cúng hoặc là người ta xả được cái tâm tham, còn mình á mặc tùy hỷ với người ta, mình xả được tâm ganh, tâm đố kỵ. Hai tâm, tâm nào độc, tâm tham cũng độc, tâm đố kỵ cũng độc. Mà người xả là ta xả tâm tham, người cúng là ta xả tâm tham, mình tùy hỷ là mình xả tâm ganh đó. Cho nên công đức dâm mà bằng chứng nào để nói điều đó? Có người hỏi Phật điều đó làm sao chứng minh. Phật mới nói thí dụ bây giờ tôi thắp một cái đuốc lên, tôi có một cái đuốc, rồi 100.000 người tới mồi cái đuốc đó, có phải vì 100.000 cái đuốc tới mồi mà cái đuốc chính của tôi bị yếu lửa không? Bây giờ quý vị có một cái đèn tới bằng 100 cái đèn cây khác tới mồi, thì không vì 100 cái đèn tới mồi lửa mà cái đèn chính nó bị yếu lửa. Cho nên giải nghiệp, giải là gì? Là mở ra. Mà muốn mình muốn giải cái nghiệp thì ngay trong đời này mình đang bị hoàn cảnh nào thì mình phát khởi cái tấm lòng của mình không tiếp tục hành động như vậy là giải nghiệp. Thí dụ á, mình hay nói tốt xấu gì người khác, nó thành cái thói quen rồi. Mới đầu gặp hỏi chị anh khỏe không, lúc này làm ăn sao, chị bắt đầu cái câu thứ chán hay gì chưa, trời chuyện động trời mà nó hay hả, tôi còn không tin anh mà nghe anh thấy ngửa liền à. Bắt đầu mình dạo rồi bắt đầu mình nói thành cái quen rồi, không phải mình cái ngày gặp lại cái là nó thói quen, chuyện gì mình biết là bắt đầu mình nói ra liền. Cho nên á, cái nghiệp đó nó thành ra cái nghiệp. Bây giờ mình giải nghiệp thì cứ mỗi lần nó khởi ý vậy liền niệm Phật. Cho nên mỗi một lần mà không nói tốt xấu của người thì công đức nó ngang bằng với công niệm Phật. Tại vì anh niệm Phật thì anh có phước rồi, nhưng mà thay vì bây giờ anh khởi cái niệm xấu cho người khác, anh đừng khởi nữa, thì tâm bình an đó, nó vẫn có mặt. Cho nên mình muốn giải nghiệp á là mình tu ba nghiệp thân miệng ý của mình. Một lần sức sửa nói, dừng lại quán chiếu lời nói mình. Lâu nay mình hãy nói ta buồn, ta giận, chứ mình tạo nghiệp nhiều lắm, đi đâu ta cũng buồn hết. Có nhiều khi mình phải nhìn lại nha, mình sống sao mà riết cái ai cũng sợ mình hết. Rồi các mình bắt mà hãy càng như vậy thì mình lại càng tức đời, giận đời, nếu không ai chơi với tôi hết. Không, thành thử ra mình phải tự quán lại coi mình đã tạo cái nghiệp gì. Mà nếu mà cái nghiệp đó nó không lành thì mình phải dừng lại, tức là mình giải. Cho nên á, Phật năng cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có một cái cách có thể cứu được cái khổ mà không giải được cái nghiệp. Khổ làm sao? Thầy ơi, Phật ơi, con mất người thân, con khổ quá. Phật thuyết cho mình nghe cuộc đời là vô thường gì gì đó, cái mình mới khổ. Mình mới khổ. Nhưng mà cái nghiệp mà trầm luân si mê, không có thấy được cái đó thì Phật làm sao giải? Phật nói cho cái pháp giải khổ, nhưng mình không có chịu nghe cái đó, mình dính cái nọ không thì cái đó thành ra cái nghiệp. Thí dụ ha, mình sống ở Việt Nam, khổ ơi là khổ, ta bảo lãnh mình qua đây rồi. Là sướng là gì? Có hoàn cảnh sướng nhưng mà không chịu sống với cái cảnh sướng đó. Mà cứ nghĩ ngợi Việt Nam rồi trách móc con cháu, bắt nó phải kiểu này kiểu kia. Rồi mình buồn, mình nói qua đây rồi không có giống Việt Nam, ở Việt Nam là gọi giả bảo vân. Rồi qua đây nó như thế này thế kia thì tự mình không có thấy được cái hoàn cảnh để mình giải cái nghiệp chấp của mình. Mình phải biết là ở Việt Nam mình khổ cái kiểu khác, qua đây á nó giải được cái đó rồi nó có cái khác, mình phải thông cảm. Cái hoàn cảnh ở nước ngoài nó khác hơn cái hoàn cảnh Việt Nam. Ở Việt Nam mà làm cực khổ gì chứ ăn rồi cũng có giấc ngủ trưa. Nhưng mà qua đây nói trời ơi, qua xứ này là khổ lắm, là rồi cái ngày nào cũng tới giờ đó cái mình tức tối mình đó, tôi biết vậy tôi ở Việt Nam để tôi được ngủ trưa. Ví dụ vậy, chứ cái đó là mình không có giải được cái nghiệp chấp trước của mình. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đó là muốn giải cái nghiệp của mình thì mình phải biết mình đang có nghiệp gì, thì là tu ngay chỗ đó mà giải. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói một bài ở bên chùa Quan Âm Phổ Chiếu là nói về cái tư lương của người Phật tử. Thì bây giờ mình biết mình bị cái nghiệp gì, mình bị cái khổ đau gì, thì mình cần cái nhu cầu gì, thì mình chuẩn bị tư lương cái đó. Thí dụ mình tham thì phải chuẩn bị tư lương bố thí, mình sân thì phải chuẩn bị tư lương từ bi, mình si thì chuẩn bị tu lương của mình là quán nhân duyên, tu trí tuệ. Thì mỗi người tùy theo cái nhu cầu của mình. Cho nên Đức Quan Âm, quý vị nhớ trong phẩm Phổ Môn nói là sao không? Nếu nhiều người nhiều tham dục, niệm Quan Âm Bồ Tát liền liền thành trụ. Nếu người nhiều ngu si, niệm Quan Âm Bồ Tát liền liền cái ngu si. Niệm Quan Âm là gì? Trở lại để mình nghe con mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà chúng ta giải cái đó. Cho nên mình phải tự mình quán lại mình. Quán Thế Âm là vậy đó. Quán lại cái niềm đau nỗi khổ của mình để mình tìm phương mình giải. Cho nên bị nghiệp gì mình giải nghiệp đó. Mình nghiệp chấp, tụng đâu chấp đó. Quán nhân duyên đi. Cái gì cũng do nhân duyên. Nhân duyên là điều kiện. Điều kiện này nó không được. Giống như giờ qua đây sống nước ngoài là muốn điều kiện kiểu Việt Nam đâu được. Ví dụ như sống ở xứ tuyết chỗ Pháp Hòa, mùa đông là lạnh mấy chục độ đó, mà cứ ngồi ở trời đây sao không giống Việt Nam. Là khổ à. Vậy thì mình tự tạo cái nghiệp cho mình. Ở trong này nó con xin muốn hiểu về 37 Pháp Bồ Tát Đạo. Thầy xin thầy khi rảnh thầy giảng làm sao để được thực hành Bồ Tát. Và cái này bữa nào rảnh nói là miền Nam, là bữa nào quẩn. Do tính khế cơ mà đạo Phật có nhiều tông phái, một pháp sư thiền tông mà chỉ trích Tịnh Độ tông và ngược lại, có phải phát xuất từ tính chấp ngã không? Có mang tội phỉ bán pháp bảo không? Đa dạng là tính của nhân loại. Do đó về tín ngưỡng, nhân loại có nhiều tôn giáo khác nhau. Đứng ở vị trí tôn giáo này mà phê bình chỉ trích tôn giáo ý, tôn giáo khác, có đúng tinh thần Phật giáo không? Trước hết là mình nói về núi Tu Di. Cái này thì chưa ai thấy đó. Chỉ nghe trong kinh diễn tả núi Tu Di là một hòn núi lớn. Khi mà mình cái gì mà nó lớn thì các vị hay dùng cái núi Tu Di để ví dụ. Thí dụ ở Việt Nam mình có cái núi núi Thái, ở Trung Hoa có núi Thái, thì mình nói công cha như núi Thái Sơn. Hay là ở Việt Nam mình có núi Tảng thì mình dùng cái từ là núi Tảng Đức Khó Báo. Nhưng mà cái núi Tu Di á, ở dưới Tu Di nó là một cái nơi tối thẳm, tượng trưng cho một cái tâm hồn nặng trĩu mà không có an lạc, không có tự do. Thí dụ bây giờ mình giận một người nào đó thì người ta hay ví dụ là trời ơi, bây giờ cái ngực của tôi nó giống như cả một hòn núi nó đè. Thì ngày xưa ta dùng núi Tu Di. Cho nên cũng ai biết núi Tu Di chưa thấy. Nhưng mà núi Tu Di đây là ở dưới núi Tu Di ta có địa ngục tối thẳm. Cái gì mà nó đè, nó nặng trĩu mình thì tự nhiên tâm tư mình nó đen đúng, nó tối tâm, nó mờ mình. Chứ còn nếu mà mình Pháp Hòa chưa thấy cho nên không dám nói nằm đâu, mà cũng chưa bao giờ biết nằm đâu, cho nên không có dám nói nằm đâu. Nếu mà nói núi ở bên Trung Hoa, nói Việt Nam, núi Thái Lan gì cũng được, tại vì mình chưa biết rõ ràng thì không dám nói. Còn giống như ở đây nói đạo Phật ấy, thì giống như là một cái nơi mà phát thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc, từ trong căn cơ mà giảng dạy. Cho nên có nhiều cái pháp tu, tu thiền, tu tịnh là niệm Phật. thì theo những cái tinh thần mà cao đẹp là chúng ta không chỉ trích bất cứ một cái pháp tu nào. Bởi vì Ngài Ấn Quang cũng nói như thế này: pháp không có cao thấp, pháp trị được tâm người, tâm bệnh của người là diệu pháp. Thuốc không có quý tiện, không có sang quý, không có hèn quý. Pháp nào, thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc đó thuốc quý. Mình không thể nào uống Tylenol mà mình nói Tylenol số 1. Mà có nhiều người, người ta không hợp với Tylenol thì người ta phải uống Advil. Mà ngược lại, người không hợp với Advil thì người ta uống Tylenol. Cho nên cũng một cái thuốc cảm mà nó nhiều hiệu khác nhau. Bởi vì tất cả đều căn cứ theo cái cơ thể, cái dị ứng của mọi người mà người ta chế thuốc. Và cái pháp đó, cái thuốc đó, nó có khả năng nó giúp cho người hết bệnh. Cho nên mình bệnh gì thì mình uống thuốc nấy. Mà nên nhớ là thuốc chỉ là phương tiện chữa bệnh, mà thuốc không phải là cái cứu cánh. Hết bệnh rồi cứ cầm cái toa thuốc, đau khổ với toa thuốc. Mà ở trong kinh điển cũng dùng cái từ này hoài: chúng sanh như những người trong chiêm bao, thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên biết bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Pháp mà Như Lai thuyết ra toàn là một vị, vị đó là vị giải thoát. Bây giờ người tâm chưa tịnh, biểu ngồi yên, hít vô thở ra khó, đưa sau chuỗi A-di-đà-phật, 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 để cho cái tâm tịnh bằng cái câu niệm Phật. Người ngồi không được, biểu đi, bước bước A-di, bước bước nữa Đà-phật, chân trái A-di, chân phải Đà-phật. Thì cứ đi được mấy vòng như vậy thì tâm nó an tịnh được 10 phút, 15 phút. Vì cái người đã đau chân. Anh đau chân, anh đi niệm Phật thì anh đừng có cười cái người ngồi. Cái người ngồi có không cười, anh nói tôi ngồi mới mau thành Phật. Anh có thấy Phật nào đứng không? Ngồi mới thành không à? Không phải. Cho nên tất cả pháp môn chỉ để cho tâm mình tịnh. Tu thiền, tu mật, tu tịnh, ba cái pháp môn bây giờ là phổ thông trong Phật giáo. Tu thiền cũng giúp dùng cái hơi thở, quán hơi thở để tịnh cái tâm. Tu mật dùng câu thần chú để tịnh cái tâm. Bởi vì câu thần chú nó khó tụng, cho nên khó tụng cho nên phải chú tâm tụng, sợ nó trật. Mà sợ tụng trật cái tâm tịnh. Ví dụ như giờ quý vị không tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị mở chú Lăng Nghiêm ra cái nhìn như này: Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tăng Như Tăng Mô Lạc Tỏ Tát Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đại Biểu Tệ Mô Tát Đà Nẵm Tăng Như Tăng Mô Lạc Không Tri Nẵm Tà Sá Bà Bà Khá Tăng Nhà Nẵm Nam mô Lô Kê Láng Đà Nẵm gì đó. Mình nhìn nữa mình tụng từng chữ như vậy, không có nghĩ tầm bậy bạ đâu hết, tịnh cho ta. Cho nên tại sao chú khó tụng? Bởi vì khó tụng mới ráng. Chú tâm tụng không trật, mà chú tâm thì không chạy chỗ khác. Trời vô chùa cũng gì mà mua A Di Đà và già ta tha già ta điện và tha A Di Đô và tì nhờ tụng vậy ngồi yên tâm chú từng chữ như vậy. Rồi có nhiều người lỗ tai thích nghe âm thanh, cho nên phải có chuông mở, cốc cốc vô cốc cốc vô nghe du dương. Thay vì nghe những cái tiếng đờn cái bên ngoài nó làm cho mình áo não khổ đau, vị Phật cũng nói rồi, chúng sanh cõi này là thích nghe tiếng, thích thấy hình tướng, cho nên nó tạo quá trời hình Phật. Thấy không? Đủ hình Phật để làm gì? Nhìn cái khởi tâm, nhìn cái định tâm. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ thôi. Bây giờ nếu mà cái phòng này mà không thờ Phật á, cái mình vô đây mình ngồi mình chơi mình, giỡn mình, nói chuyện đồ cái gì, mà cái chỗ này có Phật, có là chánh điện, cái tự nhiên vô đây là sao? Nghiêm trang mà chúng nó thuân không luôn cho lại. Cho quý vị thấy ở Việt Nam nha, ở trước thờ ông Thiên, ở trong nhà thờ ông Bà, ở đằng sau thờ ông Táo. Tại sao trước để ông Thiên, trong ông Bà, sau ông Táo? Để thuần người của mình, ở đâu cũng có Phật trời, cũng có ông Bà, nó sẽ giữ tâm cho trong. Ra đường đời phải cố gắng gần người chánh lánh kẻ tà. Vào cửa Phật thì phải siêng làm điều lành, lánh điều dữ. Nhắc mình này. Cho nên là các cái pháp môn là để giúp cho mình trở về được với cái sự tự an lạc để chính mình. Nói một cách khác là trị cái tâm bệnh. Mà đã là thuốc trị thì chỉ là phương tiện, mà có bệnh mới có thuốc. Có bệnh mới có thuốc, chứ bây giờ không có bệnh chế thuốc làm gì. Thí dụ bây giờ thế giới mình ta đang bệnh ung thư, thành thử người ta phải tìm đủ cách để người ta bào chế những cái thuốc ung thư. Chứ bây giờ đâu còn dịch tả gì nữa đâu mà mình phải chế những cái thuốc dịch tả. Thí dụ vậy. Cho nên phải biết rằng có bệnh mới có thuốc. Mà hết bệnh thì thuốc đâu cần. Cho nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyền. Thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyền. Phương tiện mà nói. Mà trong kinh còn nói một câu: chúng sanh thuyết ngư, Phật thuyết ngư. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ mình nhìn những con đó, vậy mình nói con trâu thì Phật cũng nói con trâu. Bởi vì mình nói trâu thì Phật nói trâu, để mình nhận diện con đó là con trâu. Con nhìn con đó nó con ngựa thì Phật cũng nói nó con ngựa, chứ thiệt sự nó có ngựa gì đâu, nó có trâu gì đâu. Bây giờ mình nhìn con cái thân này, mình nói là cái thân thì Phật cũng nói cái thân vậy. Nhưng mà đi tìm cái gọi là thân thì không có. Chỉ vô đây kêu mắt, chỉ vô đây kêu tóc, chỉ vô đây kêu mũi. Chỉ từng phần thì nói tên của từng phần, mà không có cái gì gọi là thân. Mà chính những cái không phải là thân, nó gom lại nó nằm nguyên vậy, cái kêu cái thân. Mà thiệt sự tìm cái thân thì không có. Và bây giờ đây là có Phật, có chuông, có mỏ, có thầy, kêu cái chùa. Mà chỉ cái chùa là cái gì không có. Chỉ này kêu cái mỏ, chỉ kêu cái chuông, chỉ kêu tượng Phật, chỉ nọ kêu cái đèn. Thì chuông, mỏ, Phật, đèn gom lại kêu cái chùa. Mà không có cái chùa. Những cái không phải là chùa, nó gom lại để làm chùa. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả những cái không phải là sắc gom lại gọi là sắc. Nhưng mà nhìn nó vẫn thấy nó là không. Khi mà mình hiểu được như vậy thì mình phải biết rằng cái nào nó cũng là phương tiện. Người nghiện thuốc muốn chấm dứt sự hút thuốc thì phải nhai xương gâm. Nó có làm những cái loại xương gâm cho những người nghiện thuốc nhai trong khi nghiện thuốc. Mà nhai xương gâm hết nghiện thuốc, bây giờ nghiện gâm. Cho mình thường thường là mình uống cái thuốc này hết bệnh rồi cái nghiện cái thuốc nguy hiểm. Cho nên uống cái thuốc này hết tâm bệnh mà dính vô cái thuốc này rồi bắt mọi người phải uống theo mình đó, đó là một cái bệnh. Mà trong nhà thiền người ta kêu là bệnh thiền. Cái bệnh của mình là thấy mình giỏi, ai cũng giỏi. Cái bệnh của mình là thấy người ta xấu, mình là tốt. Cho nên ngày xưa mà ông Phúc Nguyên, mà khi ông nghĩ như vậy thì ông mới nhảy xong tự vẫn. Ông nói mọi người đục ta trong, mọi người dở ta giỏi, mọi người xấu ta đẹp. Sống trên đời là ý nghĩa gì hết, nhảy xong tự vẫn. Rồi người ta thấy nghe vậy tội nghiệp ổng quá, ta mới nắng nó đố ta liền xuống sông ngay cái mùng 5 tháng 5, để lỡ mà ổng có trâu đâu cũng nhờ mấy cái nó đố ổng sống, hay là ổng tu mấy cái nó đố ổng trở lên. Rồi bây giờ là nó có cái lệ là mùng 5 tháng 5 mà làm đến gì đến uống nước trò vậy. Cho nên nếu mà mình tôi cái này mà chỉ trích cái kia nó làm được. Bây giờ quý vị mà đi vô trong cái tiệm thuốc mà quý vị nói anh thuốc nào tốt nhất anh bán cho tôi, ông dược sĩ nào dám nói? Nếu mà nói cái này tốt nhất thì cái mà mình nhập hàng về mình bán không được sao? Cho anh dược sĩ nào mà nói cái này tốt nhất là dược sĩ đó không biết làm ăn. Chứ ông đâu có dám nói là cái nào tốt nhất đâu. Tiền nào thuốc đó. Có nhiều khi một cái thuốc rất rẻ tiền mà trị được bệnh, nhiều khi một thuốc rất đắt tiền mà không giải quyết được vấn đề. Cho nên quý vị nhớ nha, tụng kinh mà có chuông, có mỏ rồi khánh rồi trống rồi là phương tiện để giúp cho tâm của hành giả. Người mà còn thích những âm thanh thì thay vì nghe những âm thanh làm cho mình bị chạy nhảy ra ngoài trần lao phiền khổ, thì bây giờ nhờ cái này làm gì? Định cái người này trở lại bằng cái thánh thiện. Cho nên mình mới có nhạc Phật giáo, mình mới có âm nhạc Phật giáo, mình có chuông, có mỏ để mà đưa người trở về. Vào chùa có trống, có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mới hay mà hay ghê. Làm người nghe lòng thanh thoát, ố mới tịnh, tịnh tâm. Đi tìm chẳng có nơi đâu. Quý vị biết các bạn không? Một lên một xuống như thế đó. Tại mình thích âm thanh đó. Bây giờ nếu mà thầy mà hát những cái bài mà nghe nó buồn đầu áo não quá không? Đời tôi cô đơn, đến đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi không duyên, đến đi đâu cũng không thành. Trời nghe khổ chết. Cũng cái bài đó kiểu bạn. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Quý vị muốn nghe nhạc, muốn nghe nhạc Phật Pháp sẽ có nhạc. Phải không? Quý vị thích âm thanh, trong Phật Pháp sẽ có âm thanh. Cho nên Đức Phật thuyết pháp về chư thiên xuống rải đàn cúng dường để tán dương, để ca ngợi. Âm thanh đó là gì? Tượng trưng cho sự reo mừng của tâm thức. Hồi nãy mình chưa nghe pháp, mình phàm phu rồng rạc. Nghe pháp rồi tâm tư cởi mở, mình là chư thiên. Những tiếng nhạc lòng mình khởi lên, trời hôm nay tôi giải được, hôm nay tôi vui được. Từng tiếng nhạc trong lòng của mọi người, đó là từng tiếng nhạc của chư thiên đang trỗi lên cúng dường Phật đó. Quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe những cái đoạn đó, phải không? Nên là Phật thuyết rồi chư thiên xuống mà rải bông rồi tấu nhạc lên cúng dường, chư thiên nó cũng là mình. Hồi nãy mình là phàm phu, nghe pháp rồi tâm tư cởi mở, khổ đau hết. Thì bây giờ là trong lòng mình vui vui với tiếng nhạc. Đó, từng tiếng nhạc reo lên. Quý vị thấy hay không? Ôi, lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Tận ơi học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. Ta nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Chừng đó mình mới hiểu, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Giờ mình đang ở mùa thu, mình đổi là tiếng ta là gió mùa thu. Quý vị hiểu ý chỗ đó ha. Cho nên mình không có chỉ trích. Chỉ trích là sai. Pháp nào cũng cố Phật, mình dính pháp này, mình che pháp này là chẳng khác nào mình chém Phật, không được. Còn cái chuyện mà nói là ồ, mình chỉ trích tôn giáo, mình không có chỉ trích. Nhưng mình có quyền, mình có bổn phận phải nói cái của mình. Ví dụ có một cái vị đó đến hỏi Pháp Hòa, thì Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa không có nói là cái đó tốt hay xấu. Còn nhưng mà Pháp Hòa nói cái đạo Phật nghĩ gì về cái cách tu này. Thí dụ bây giờ nói là tu thiền á, là ngồi soi căn xuất hồn. Phật giáo không có soi căn xuất hồn. Tu thiền theo đạo Phật là quán hơi thở để định cái tâm. Thì ai thích định cái tâm thì tu cái này, ai thích cái kia tu cái kia. Mình cũng không có nói cái đó sai, cái đó đúng, cái đó dở, cái đó hay gì. Mình nói cái của mình. rồi người ta có cái tuệ giác, người ta nhận định cái nào người ta muốn thì tùy. Chứ còn đạo thì là con đường, mà có những con đường dẫn mình đi tới đau khổ, có những con đường dẫn mình tới an vui, thì tùy mình. Giống như là mình có đường đi về chùa Xá Lợi, mà mình không đi đường về chùa Xá Lợi, mình đi đường Xá Xị thì tùy mình. Mỗi người ai cũng có cái đường để đi hết. Và nếu mình biết chọn, mình có tỉnh giác thì mình chọn cái đường nào để an lạc cho chính mình. Chứ cũng không ai ép ai, mà cũng ai nói ai dở ai hay. Con là Nguyên Bình, Nam Mô Di Đà Phật. À, niệm ai Di Đà Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, xin Thầy Quan Hỷ giải thích cho con hiểu hai nghĩa này. Bây giờ có bà nói chữ Nam Mô trước. Nam Mô nghĩa là gì? Nam Mô là tiếng Phạn, có sáu nghĩa. Đơn giản là Nam Mô nghĩa là cứu cánh, quy mạng, độ ngã, quy y, cung kính. Vì vậy thì chữ Nam Mô mà trong Đạo Phật nói đó, Nam Mô này, Nam Mô kia, chỉ có cái nghĩa là con xin cung kính. Cung kính về đâu? Phật A-di-đà. Con xin cung kính Bồ-Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Bồ-Tát. Chữ Nam Mô nghĩa là cung kính, là quy y, là trở về, là nương tựa. Xin gia hộ, xin độ trì. Bởi vì cái chữ Nam Mô này á, mình nói lên một nghĩa thì nó không trọn vẹn cái nghĩa hết, được hết ý nghĩa của nó. Cho nên giữ nguyên chữ Nam Mô. Vì chữ Nam Mô mà nói lên là tự nhiên nó có cái gì nó cung kính. Ví dụ mình đang ngồi vậy nè, tự nhiên nghe thầy bắt chữ Nam Mô em tỉnh dậy trong tài. Thì mỗi khi mình nghe chữ Nam Mô là tự nhiên khởi cái niềm cung kính. Mà Ngài Huyền Trang á, Ngài định ra 6 điều, 5 điều kiện, 5 cái điều lệ mà không có dịch. Thì cái chữ Nam Mô này là đa nghĩa bất phiên, vì nó nhiều nghĩa cho nên không có dịch. Để nguyên mình. Còn chữ Phật là Buddha. Phật tại sao không dịch? Bởi vì Phật có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Làm đủ 3 điều này mới gọi là Phật. Cho nên để nguyên chữ Phật, dịch một nghĩa là không đủ chữ Phật. Cơ mà là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa không có dịch. Còn nếu mà mình nói là cái xứ sở của mình không có thì không thể dịch. Mà mình cứ nói ví dụ cái này cái kia là mình nói vậy thôi. Ví dụ như là ở bên Ấn Độ nó có cây ale. Mà cây ale mà nó lớn lên trẻ ra là nó tẻ. Một lần mà trẻ nó nhảy là 7 nhánh. Một lần trẻ nó nhảy ra 7 cái. Thì cái cây ale đó là cây Ấn Độ. Mình không có thể đem cái bất cứ cây gì ở bên Việt Nam mình mà có thể thế vô cây ale được. Thì phải để nguyên cây ale. Và muốn ta muốn hiểu cây ale gì thì ta tìm hiểu, chứ còn không thể thế cái cây khác. Thì thế giới này, quốc độ của mình không có thì không dịch. Ngài Huyền Trang khi mang kinh từ Ấn Độ về, Ngài dịch kinh thì Ngài có đưa ra 5 tiêu chuẩn không có thể dịch được. Vậy thì A Di Đà Phật là tên của Phật, còn chữ Nam Mô là mình thêm để bày tỏ trọn vẹn sự cung kính. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy cái chữ Nam Mô Di Đà Phật nó hơi dài đối với cái hơi thở của mình, thì cái câu niệm của mình thì mình bớt cũng được A Di Đà Phật thôi. Giống như gặp nhau A Di Đà Phật chào đạo hữu cho nó gọn. Chứ còn mà ví dụ như gặp nhau cái Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo như thế này, một câu nào cho nó ngắn gọn để biểu lộ lên cái sự thanh tịnh an lạc của mình và nhân tặng cho người. Trên cái câu này ai như là Phật hay Nam Mô Di Phật không có sao hết, không có thiếu đủ. Mình nói niệm Nam Mô Di Phật mới đủ, còn ai như là Phật là thiếu. Xin thưa, không có thiếu đủ gì hết. Cái gì mà nó ngăn, nó làm cho mình gọn được mà đúng với cái hoàn cảnh của mình. Cho nên tụng kinh cũng vậy. Thí dụ hôm nào mình lên mình tụng đủ này kinh, nó theo cái bài bản đó ha, là tỉnh lễ nè, rồi khai chuông mở, rồi tán lưu hương, rồi tụng đại bi, rồi bài kệ khai kinh, rồi vô chánh văn của kinh, rồi bát nhã tâm kinh, rồi chú quảng sanh, rồi tán a di đà phật, niệm tứ thánh, tụng bài sám, tụng hồi hướng, phục nguyện quy y. Rồi mình lên cái bữa đó thầy cũng tụng có bát nhã đại bi cho hồi hướng, thầy là tụng thiếu. Nếu tụng gì tụng thiếu, tụng không đủ sách, không biết sách bao nhiêu. Không phải, kinh không có thiếu đủ, nghi lễ là không có thiếu đủ, mà nghi lễ là phải uyển chuyển đúng cái hoàn cảnh, cái thời gian, cái sức khỏe của mọi người mà chúng ta hành lễ. Cử một buổi lễ như thế nào mà người ta cảm thấy thoải mái, đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm gọn gàng là tốt. Thí dụ như bây giờ quý vị mà qua Canada mà lạnh chừng 30 độ âm đó nha, mà độ C đó, mà đi ra mà nghĩa trang mà đứng chôn cái đám tang mà đứng tụng thầy Di Đà là chắc mình dũng giảng sanh luôn, sao thầy Di Đà. Mình phải biết hoàn cảnh mình sao, mình quyến chỉ cái nghi lễ. Quý vị hiểu ý ha, cho nên niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô Di Đà Phật gì đó, tùy theo cái hơi thở của mình, tại nhiều khi mình ngồi, mình đi cái niệm Phật theo hơi thở, cho nên thở vô A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ là nó được. Còn nếu người nào hơi thở dài thì Nam Mô A Di Đà Phật được hết. Hết giờ chưa? Chưa, còn nhiều quá. À, cho con hỏi một cái, thai bị hư theo mẹ con dạy mình chỉ cúng một lần cho nó siêu chứ không dỗ mỗi năm, nhưng mà bạn con có hư một đứa thì thầy ở chùa cất hình nộm, viết ngày sinh vào đó, rước cầu hồn để chôn. Xin giải thích sự khác định giữa hai cái này là I don't know. Bây giờ mình nói theo cái Pháp Hòa biết nha. Một cái bào thai bị hư, mình vẫn tính nó là một người. Vì do cái nghiệp và cái phước nó không đủ, cho nên nó không trọn vẹn một kiếp người nó sống. Thì nó, nhưng mà nó có cái duyên với mình, thì mình phải độ nó. Mà độ nó bằng cách là mình tụng kinh siêu độ và khuyên giải, con không có duyên với mẹ, phước báo con không đủ, phước báo mẹ con mình không đủ, thì hôm nay con không trọn vẹn thân người, thì thôi mẹ cầu Phật độ cho con, nếu con kiếp sau đủ duyên với người, trở lại làm người, thân tướng đầy đủ, thọ mạng đầy đủ. Còn nếu con phát tâm theo Phật thì cần niệm Phật cầu vãng sanh. Thế còn mà mình đi, còn nếu mình muốn nữa thì mình có thể lên chùa xin thầy làm cho cái bài vị để cho nó tạm thời ở chùa nghe kinh, nhưng mà thời gian nào rồi mình cũng đốt, không có để lâu, vì nó không có phải là một đứa người, một cái thần thức đầy đủ, nhưng mình tôn trọng nó như một con người vậy thôi, chứ còn khỏi làm gì còn vị nào khác hơn. Mà có lẽ do cái trường hợp đặc biệt cái đứa nhỏ này như thế nào đó mà tạo những cái nghi lễ khác. Còn nếu mà đơn giản mà hư thai thì mình chỉ làm như vậy là được rồi. Còn nếu muốn nữa thì đặt tạm cho nó cái tên, thí dụ như cha họ Nguyễn, họ Trần gì đó, đặt là Nguyễn giảng sanh, Nguyễn siêu thoát gì đó, rồi cầu nguyện cho cháu trong vòng 49 ngày cho cháu siêu thoát. Vì nó nhỏ cũng cho nó đi, mình giữ nó hoài thì coi như là nó quấn vít, nếu mà cái thần thức nó còn cũng không tốt. Thưa thầy, có phải là quy y mới gọi là Phật tử hay ai cũng có thể gọi là Phật tử? Nếu đã quy y mà ruồi mũi mà giết ruồi mũi có tội không? Xin thưa là ai cũng là Phật tử. Thầy tu cũng là Phật tử. Bởi vì nếu mà hiểu cái nghĩa thông thường, Phật tử là con Phật. Thầy tu vẫn là con Phật, nhưng mà con Phật xuất gia, con Phật tại gia, vậy thôi. Còn quy y á, là để làm gì? Chữ quy á, là mình trở về Chữ y là mình nương tựa. Quy y nghĩa là mình trở về mình nương tựa. Nhưng mà ngoài đời mình trở về mình nương tựa cha mẹ, anh em, bầu bạn. Còn tâm linh mình thì trở về mình nương tựa ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật là bậc thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là những người tu hành có khả năng dẫn dạy cho ta trên đường tu hành. Quy Phật Pháp Tăng là mình trở về mình chính thức mình nương tựa nơi Phật và áp dụng lời của Phật dạy vào đời sống hàng ngày để làm cho đời sống của mình có an lạc, có giải thoát, có an vui là quy y. Quy y không có nghĩa là cạo đầu. Có nhiều người nghe nói quy y sợ lắm, tại vì nó không, tôi không dám quy y đâu, tôi chưa làm được, có làm gì đâu, chỉ cần là Phật tử là đủ rồi. You do not need to become anything, just be who you are. Mình là Phật tử rồi, mình cũng có tâm từ bi, mình cũng có cái độ lượng rồi, mình cứ sống như vậy. Nhưng bây giờ mình chính thức mình tiếp cái lễ quy y để mình tiếp nhận và mình chính thức có một sự nhắc nhở. Cái lễ quy y là một cái lễ tâm linh để mình chính thức tiếp nhận và phát cái nguyện. Bởi vì mình có nguyện rồi mình phải đi vững. Nguyện giống như cái lực nó đẩy mình. Xin lỗi, giống như hai người thương nhau rồi thì cứ thương nhau sống như mắc chi cái lễ đám cưới. Nhưng mà cái lễ đám cưới là một cái lễ để chính thức, để xác nhận, để phát nguyện làm vợ, làm chồng, làm người bạn đời trên cái cuộc sống hàng ngày này. Vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói tổ cùng thì cái lễ đó chỉ là cái lễ, nhưng mà không có cái lễ thì không được. Cho nên kêu là nghi lễ. Nghi là gì? Nghi là hình thức. Lễ là cung kính. Hình thức bày tỏ cung kính kêu nghi lễ. Ví dụ bây giờ mình kính Phật là nghi, là lễ đó. Bây giờ mình phải bày tỏ cái nghi là mình đến Phật chắp tay lại Phật, bày tỏ lòng cung kính. Giống như anh ở xứ Mỹ này ở bao nhiêu năm thì rốt cuộc rồi cho nó tiện dụng nhất là phải nên nhập quốc tịch để có cái passport đi đâu cũng tiện. Thì giờ mình Phật tử rồi, nghe Pháp hiểu đạo tốt rồi đó, nhưng mà nên quy y. Tại vì quy y là giống như một cái mình phát cái nguyện vậy, rồi có cái lực nó đẩy mình. Không có cái nguyện mình không có đi vững đâu. Ví dụ nha, Pháp Hòa nói con nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày, thì mỗi tháng mình sẽ giữ cái nguyện nó ăn một ngày. Còn mình không có nguyện, mình nói thôi kệ để vậy đó, ăn được bữa nào ăn, chắc không có bữa nào tốt. Kệ để vậy tu được nhiều tu. Ví dụ vậy, nhưng mà có cái nguyện, nguyện rồi từ từ mình tiến, có cái nguyện làm cho bạn đạp, sức đẩy lên. Còn mình quy y rồi, mình giết ruồi mũi có tội không?
Dạ vâng.
Mày phải hỏi mũi, hỏi ruồi. Tôi xin thưa là cái này cũng khó tránh. Là tại vì mình có cái tật. Ví dụ như giờ mình vô quỳ đây quy y nha, ví dụ lễ quy ngày nào ngày này. Rồi mũi nó cả vòng vòng đang như lắm. Ở giới thứ nhất là giới không được sát sanh, quý vị có giữ được không? Ngay lúc đó con ruồi nó đậu đây con mũi. Dạ giữ được. Dỗ cái bóp nhưng mà dạ giữ được. Đó thì mình khi mà mình phát nguyện quý y rồi, tự nhiên mình có cái khừng là mình vừa giơ tay mình định giết cho tự nhiên mình nhớ phủ. Mà lỡ thì mình đập nó rồi á, lỡ mà đập rồi ăn năn không, nói trời quên làm sao nhắc. Nhưng mà không có quy là cái tâm ăn năn nó cũng khởi nữa, thấy nó bình thường. Quý vị thấy cái hay chưa? Có quy rồi dù có lỡ đập nhưng mà một chút ăn năn cũng có khởi, còn đỡ hơn. Chưa quy đâu có sao, đâu có chuyện gì xảy ra. Rồi đậu trật bất trật tự thì mình có quyền giải quyết mà. Nhưng mà có quy rồi dù một chút cũng tốt. Cho nên á, một niệm lành mà khởi rất tốt, dù chỉ một giây phút, dù chỉ một cái tích tắc. Bây giờ mình đọc cái bài kệ mà cho dù mình không có đọc rồi mũi đi, mỗi mỗi bước đi của mình mỗi ngày nó nhiều khi cũng vô tình đạp, nhất là ở cái vùng mà mình ở, một cái đất như thế này, thì cái chuyện mình đi mình đạp chết con trùng con nhí chân mình thì thiếu gì. Nhưng mà cái đó là tại mình không có cố tâm, cái chuyện đi đứng là phải đi thôi. Nhưng bây giờ có tu nó khác nè, là mỗi bước chân đi của mình dù có lỡ đạp nhưng mình khởi cái lòng thương xót và ăn năn cái đó bằng cách qua hoài kệ. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chấm siêu sinh. Học thuộc bài kệ đó. Rồi mỗi lần mà đi vô chùa cái sáng ra mình bước ra cửa mình đi cái tự mình đọc cái bài đó. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chấm siêu sinh. Còn mình thích đọc tiếng âm Hán thì mình đọc tùng triêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược tư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tự độ, án dật đế luật ni phó hán. Cho mình nói có cái căn nhỏ nhỏ như này nè, mình nói từ sáng rồi buổi trưa buổi chiều buổi tối đó, các anh chị ở dưới chân tôi hãy nhớ giữ gìn nha. Nếu mà dưới chân tôi lỡ có đạp chết thì liền tức khắc xin nguyện chấm siêu sinh. Nhưng mà tại vì mình có tu, cái đức, cái độ, đức độ mình nó có, cái tâm từ bi mình có, cho nên lỡ cái chết dưới chân mình nó cũng nhờ cái công đức mình tu hành mà siêu thoát. Cho nên mà không có phát nguyện nguy thì mình gọi là hút khe, mình thả trôi cuộc đời cho có quy, rồi nó có khuôn phép, rồi nó dẫn, nó đẩy mình. Mình có quy rồi, giống như mình là phát cái nguyện làm Phật tử thì ít nhiều gì mình cũng phải làm Phật tử. Phá Hoà nói ví dụ bây giờ đó, mình biết người đó là cha mẹ mình rồi, dù mình không có thương cha thương mẹ gì, nhưng mà ít nhất lâu lâu mình phải phone về hỏi thăm, làm cho cha mẹ vui, hay mua cái bánh món quà gì đó. Cho nên mình là Phật tử, mình quy y rồi, hay hay là cái chỗ là giúp cho mình thăng tiến. Câu hỏi cuối cùng: bạch thầy, là Phật tử con phải lìa bỏ tham sân si, tại sao đi chợ con phải lựa trái cây cho thật lớn, thật ngon, thật tốt, để những gì tốt nữa, như vậy những trái xấu thì ai chịu mua, cùng với giá tiền hay người bán không được phải bỏ đi thì lỗ như vậy, con còn tham hay không? Chà, già dữ. Giờ vụ trái cây. Cái chuyện mà mình đi chợ mình mua đó, mình lựa đó là cái chuyện tất nhiên sống ở đời. Xin thưa đại chúng là ở đời này không có cái gì mà nó 100% nó hoàn hảo hết. Nhưng mà mình biết sống là cái gì nó vừa phải là được. Có bà nói chẳng hạn như quý vị mà lựa một trái cam mà thiệt là tốt, mà thiệt tốt theo kiểu của mình á, trong cái phạm vi cái rổ này nè, chứ thật ra nó còn có những cái thiệt tốt hơn nằm trong khó chưa có mang ra, thì thôi bây giờ trong cái phạm vi này mình lựa đi. Nhưng mà lựa là lựa thôi, nhưng mà đem về mà có nhiều khi lựa thiệt là tốt mà mở ra trong đen thù lùi, cũng có trường hợp đó. Cho mình mới biết là mình có lựa đi nữa là tương đối trong cuộc đời, vì mình mua người ta bán, và người ta bán người ta lấy tiền, thì mình lựa là lựa cái tốt. Còn nếu mình tự bi á, không, thì mình muốn mua đồ xấu thì cũng chẳng ai cản mình. Nhưng mà mình mua về mình nói cho mình làm vậy để mình không có tham, nhưng mà về mà ăn không được thì mình sân cũng vô đó à, nó có thoát đâu đâu, có phải không? Nhưng mà bởi vì cuộc đời này nó tương đối thôi, thì thôi mình làm cái gì tương đối là rồi. Thậm chí mình cũng có quyền trả giá, nhưng mà xin thưa, trả làm sao mà trả vừa thôi, chứ trả xong rồi mà mình vừa bước cửa ra kiếm má tờ giấy còn hụt quẹt không nguy hiểm à, người ta lấy tờ giấy kiếm cái hụt quẹt ta làm gì mình tự biết ha. Quý vị hiểu là nói ha. Cho nên mình ở đời cuộc đời tương đối không có cái gì tuyệt đối được hết. Lửa thì cũng cứ lửa, trả giá thì cũng cứ trả, nhưng mình phải biết là giá cả phải chăng là thôi. Vẫn biết rằng người bán không lầm, người mua lầm, nhưng cuộc đời là đổi chác, nương nhau mà sống. Thì người ta bán, mình mua phải cho người ta có chút lời để người ta sống. Không, nhưng mà thí dụ mình thấy cái này nó không có phải giá mình có nói, nhưng mà nếu người ta nói mình không có đồng ý thì mình mua, chứ không có kèo này, không có này kia kia nọ để người ta phiền lụy với mình. Rồi mình mua cái trái đó, mình nói hốt đại đi, đừng có tham, đừng có lựa, về ăn không được, dục hết trơn sân còn hơn cổ. Cho nên không tham thì cũng sân, nó cũng rơi rớt trong đó à. Hiểu ý không? Thành tựu tương đối là được. Hỏi dữ quá. Tại sao Đức Phật khi đản sanh đi 7 bước và tay chỉ trời, tay chỉ đất? Theo khoa học, có gì dẫn chứng là một bé vừa sanh tự động biết đi, biết nói? Các em không tin là có thật. Này không có sai. Phật sanh ra bình thường, Phật cũng sanh ra như bất cứ tất cả mọi người chúng ta, và không có gì đặc biệt là đi tới đi lui, nói năng gì đó. Nhưng mà ở trong Phật giáo phát triển là người ta đưa ra những cái hình ảnh để biểu tượng, để biểu tượng. Thí dụ như nói là Đức Phật đi trên 7 bước và đi 7 bước. Cái con số 7 đó nó tượng trưng cho 7 cái chúng đệ tử của Phật. Và mỗi một bước có hoa sen là tượng trưng cho 7 chúng này truyền bá cái đạo pháp. Đức Phật là người giác ngộ, nương nhờ 7 Đức Phật truyền đạt cho 7 chúng này, và 7 chúng này đưa giáo pháp. 7 chúng này là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức soi. 7 chúng. Con số 7 này còn tượng trưng cho tất cả những cái gì trên vũ trụ này đều hình thành từ 7 yếu tố. Còn mà một tay chỉ trời, tay chỉ đất, mà nói là trên trời dưới đất chỉ có mình ta là ta cao quý, thì cái chữ ta này không phải là tôi, là cái self, mà chữ ta này nghĩa là trên trời dưới đất này không có cái gì quý bằng cái tâm. Mà cái hình ảnh Đức Phật sinh ra đi 7 bước là biểu tượng, chứ không có. Đây là biểu tượng. Ví dụ Chúa Giêsu cầm cái ly rượu lên, nói là các vị uống máu của ta. Ly đó phải ly máu. Các vị ăn thịt ta, uống máu ta. Mà nói vậy đâu có nghĩa là Chúa đốc thịt, Chúa cắt máu cho mình uống. Thì trong đạo Phật, mỗi tôn giáo đều có những biểu tượng đó. Thì tất cả những hình ảnh đó đều là biểu tượng. Mà bởi vì cái biểu tượng đó để làm gì? Cái hình ảnh đó để mà chúng ta làm động, làm đặc biệt một cái giáo pháp để thôi. Thí dụ bây giờ quý vị thấy một vị La Hán, tức là mấy cái tượng mà các vị tay chân ăn chùa đó, có cái ông La Hán ông mổ cái ngực ông ra vậy nè, có nó hiện nguyên cái trái tim lên, trong trái tim nó có cái hình Phật hoặc là cái chữ Phật. Cái mình nói trời ơi, La Hán nào mà khổ sở dữ vậy, tự nhiên Phật móc cái ngực ra, không phải. Bằng cái ngực đó là chỉ rằng ngay trong này có một cái tâm Phật, biểu tượng mà. Rồi một cái vị La Hán đưa một cái tay lên, thấu lên tới trên trời. Bàn tay này là bàn tay tượng trưng cho từ ái, có thể đưa xa ra để giúp đỡ cho nhiều người. Thì tất cả những cái gì trong Phật giáo đều là biểu tượng hết. Thí dụ như bây giờ quý vị mang cái đèn lên, quý vị thắp, quý vị cúng là biểu tượng. Đèn là tượng cho sự sáng suốt, trí tuệ. Hương là tượng trưng cho giới đức, hương thơm, hạnh kiểm. Hoa là tượng trưng cho sự đẹp của cuộc sống, cũng như sự vô thường của cuộc đời. Hoa có đẹp hôm nay, héo ngày mai. Cho nên mình có sống thì phải đến với nhau bằng cả cái sự chân thật và đẹp như hoa. Để ngày mai hoa có tàn úa, mình có chết đi thì cũng không có gì lưu luyến, bởi mình đã làm tròn cái bổn phận của mình. Nhìn cái bàn thờ là biểu tượng hết. Trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Vì cái quả hôm nay mình có nó từ cái nhân. Cho mỗi dần dân trái cây cho Phật là nhắc nhở mình cái đạo lý nhân quả. Thì quý vị mà không tin Phật đã sinh ra đúng như biểu tượng. Rồi cái câu này giống nhau nè. Đó, cái giống nhau. Rồi giờ tại sao mà không có bông gì mà lại bông sen? Vì bông sen là cái hoa mà cái hoa sen đặc biệt là mọc dưới bùn mà vượt khỏi bùn. Cái hoa sen có cái đặc biệt là khi hoa vừa nở thì quả nó cũng có mặt. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời.
À, thôi con xin lặp lại câu hỏi là cái bà cái nhà con này không phải là người đạo Phật, thì đôi khi tụi con đi bên cái phía nhà trường cầu thôn không ai mà làm những dấu hiệu đó, với lại đôi khi tụi con chỉ bắt tay họ bắt tay, cuối cùng nói là bình an với anh chị thì cái đó con làm, còn ngoài nó những điều khác con không có làm. Thì đôi khi thì chẳng hạn như lần vừa qua con đi thì họ có gọi của con nhớ, nhưng mà gọi là Chúa gì họ cầu nguyện cái con người cũng cách âm mà cũng như xỉu như vậy. Thì tôi nói tôn giáo của bên tôi anh thì không có làm những cái điều đó, thì ý con nói chung là con không có để cho như ông cha đi ông cha lại. Tôi nói tôi không phải là người đạo Thiên Chúa đi xin đẹp của bà Phong cái thứ người thôi. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thì con làm điều đó thì có thể đôi khi họ làm họ không hiểu là con không có ngăn kịp, thì họ làm những cái thủ tục gì trên người con thì có bị cái điều gì không. Đó cái câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ nhì là con đọc trong Kinh Địa Tạng thì nói là có những cái điều mục mà như thế này thế nọ đó, thì nếu mà con người ta đã chết rồi, cái thần thức của mình nếu những cái địa ngục lúc đó mình bị hành hạ như vậy thì mình có những cảm giác như là cái xác thân trở lại này hay là không, hay là đó chỉ là một cái tận dụng như thầy vừa nói, có nghĩa là những cái tâm ác thì nghe chứ không nghĩ đến cái điều thanh tịnh thì nó có phải là giống như địa ngục vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Tránh cái trường hợp khó xử cho mình cũng như khó xử cho người, thì mình vẫn đi dự lễ, nhưng mà đến cái lúc mình sắp hàng lên mình ăn bánh thánh hay là sắp hàng lên làm phép gì đó thì mình có thể xin phép mình đứng qua bên. Mà thí dụ lỡ mà người ta có đẩy mình vô trong cái hàng ngũ đó, rồi mình lại mình cũng tiếp một cái bánh thánh, rồi mình cũng được làm cái thánh giá, thì cũng chẳng hề có gì hết, không có sao hết. Nếu mà nó nói khác hơn là được thêm chất lát sinh nữa cũng tốt. Ví dụ như bây giờ ngược lại, quý Phật quý vị mà bên nhà thờ mà có qua chùa vì có bạn bè hôm đó cúng quải gì đó mời mình tới, hay là người thân mình có cái gì đó mình tới dự, thì bây giờ ví dụ như mình thấy người ta lại, nếu mình không muốn lại mình có thể đứng qua bên. Còn như nếu mình có quỳ xuống mình lại cũng chẳng sao, là tại vì Đức Phật cũng như một cái vị thánh nhân, mình nói thông thường mình hiểu đi một cái bậc cao, mình có lại Đức Phật một lại thì bày tỏ cái sự cung kính của mình thì cũng không sao hết. mà ngược lại mình Phật tử có vô nhà thờ mà gặp người ta quỳ xuống, người ta cầu nguyện với Chúa, mà bây giờ cái tình thế mình không có đứng ra được, mình có quyền cũng chẳng sao, vì Chúa cũng bật ở trên mình là người, ở dưới mình là những người con, mình quỳ xuống mình lễ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa gặp một bác thật là lớn tuổi, cái sự cúi đầu chào hỏi của Pháp Hòa nó cũng có gì sai đó. Bình thường quý vị chào Pháp Hòa là ô thầy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải kính quý vị lại là một cái người bậc trưởng thượng. Cho nên á, nhiều khi á, cái đạo giáo á, nó không có cái vấn đề, mà cái vấn đề là ở mình, cái người hành, cái người học đạo á, có những cái ý niệm nó hơi cứng. Thành nữ ra mà đặc biệt là Phật giáo mình thì không có, mình thoải mái bình thường. Dạ, thành nữ thí dụ chú có đi mà được cha rờ cái đầu cho miếng nước thì có cái dấu gì trên này cũng sao, more blessing. Cái thứ hai là về vấn đề địa ngục. Ở trong kinh Địa Tạng mà nói là địa ngục này địa ngục kia đó, thì trước hết mình phải nói hai chữ địa ngục. Địa ngục á, người ta dịch là thủ vô, địa ngục đói khát. Cho nên địa ngục là không nhất thiết đợi tới chết mới ở dưới lòng đất có cái địa ngục, mà địa ngục là nó ngay trong cái đời sống của mình. Chẳng hạn quý vị đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục, lại có địa ngục chỉ đập tay chân, lại có địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Cột đồng là gì? Là sự cố chấp của mình. Mình ôm một cái khối cố chấp chật cứng đó thì là một cột đồng cháy đỏ rồi mình ôm lấy. Cho nên địa ngục không có lòng đập. Mà kinh Địa Tạng là một bộ kinh nói rất thật về cái cảnh sống hàng ngày của mình ở ngay cái thế gian. Quý vị đi tìm cái bộ đó nghe, từng phẩm trong đó. Địa ngục là khổ cụ, khổ cùng cực. Cụ là đầy đủ, khổ cụ, khổ cùng cực. Địa ngục là bất lạc, không có vui. Có chứng thật thâm ngồi dưới hết. Câu hỏi cuối cùng: xin thầy giảng sự khác biệt về tiểu thừa, đại thừa. Giờ quý vị ngồi nổi nữa không? Này 2 tiếng á. Không, mà tóm tắt ha. Chữ thừa là gì? Thừa là cái cổ xe, cái bánh xe. Giống như quý vị thấy mà tròn tròn bánh xe, thì chiếc xe này nó lớn hay nó nhỏ? Thì nếu mà là xe lớn thì gọi là đại thừa, xe nhỏ là tiểu thừa. Trong Phật giáo nói đại tiểu không phải để phân biệt cao thấp, mà để nói lên cái khả năng chuyên chở của mỗi cỗ xe. Thí dụ là người tiểu thừa làm sao? Tu tiểu thừa là người đó không dám nghĩ tới cái chuyện độ người khác, chỉ lo độ mình trước. Rồi cái người mà đại thừa là người vừa tự độ mình, và trong khi đang độ mình thì cũng tìm cách độ người. Vậy thôi. Không có cao thấp nha. Không nói anh tu tiểu thừa, tu là đại thừa, không có. Bây giờ nói gần gũi chút. Chiếc xe 4 cửa không thể ganh tị với chiếc xe 37 chỗ, vì chiếc xe 4 cửa nó chở cao nhất là 5 người. Chiếc xe van bình thường là 7 người, mà chịu khó nhét một chút cũng được 7-8. Ổn ổn cỡ Pháp Hòa chắc được 9-10. Mình nói ví dụ vậy. Và nói đại nói tiểu là chỉ để nói lên cái hạnh, cái việc làm của người kia thôi, chứ không có cao thấp trong cái hai chữ tiểu đại, mà chỉ nói rõ ràng là xe lớn, xe nhỏ. Người đi xe lớn không chê xe nhỏ, người đi xe nhỏ không ganh với xe lớn. Đó là một. Và chỉ nói cái người mà tự lo cho mình, chỉ nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng lo cho mình là tiểu. Còn mình mà mình nghĩ rằng mình có khả năng chuyên chở nhiều người hơn thì mình là lạ. Và cái trường hợp ở về tông phái đó là nói về cái tu và nói về tông phái. Thời Phật không có tiểu đại, mà Phật có thuyết pháp là ba thừa, là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, là để chỉ cho ba tầng lớp tu hành. Cây nhỏ rút nước ít, cây trung rút nước vừa, cây lớn rút nước nhiều. Giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, tùy theo căn cơ trình độ mà người ta hấp thụ cái nước và người ta tu. Chẳng hạn như ngồi đây, trung căn, thượng căn, hạ căn có đủ, thì có thể không mà nói cái gì đó mà người hiểu nhiều hơn thì có thể hiểu sâu hơn, người vừa vừa thì hiểu vừa vừa, mà người mới sơ cơ thì hiểu ít, hiểu cái nghĩa của bình thường. Mà ba người hiểu mà ba người ứng dụng tu là ba người không có ai hơn ai hết. Chẳng qua là khả năng mình tiếp nhận được nhiều, mình ứng dụng nhiều mình thôi. Mà cái trường hợp mà nói tiểu nói đại là không có nói vậy rồi. Cái mình phân chia là thí dụ bây giờ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cả trăm năm thì giáo pháp tăng đoàn mới chia làm hai nhóm. Một nhóm á thì nghĩ rằng phải giữ đúng cái nguyên thủy của Phật, Phật hồi xưa Phật sau gì mình giữ đi vậy. Thì cái quý vị này á, chúng ta gọi là thượng tọa bộ, tức là những bậc thượng tọa, những bậc ca, những bậc trưởng lão. Thì cái nhóm này, cái giáo phái này đi về phía nam của Ấn Độ. Còn các vị khác nghĩ rằng bây giờ thời đại tiến bộ, chúng ta phải cần có những cái phát minh và những cái chỉnh đốn để chúng ta làm cho cái sự truyền đạt của chúng ta nó đi xa, nó quần chúng hơn. Thì các vị này gọi là đại chúng bộ. Các vị này đi về phía bắc của Ấn Độ. Từ đó chúng ta có Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là cái tông phái giữ nguyên thủy thời Phật, đi về phía nam của Ấn Độ truyền bá. Bắc Tông là những vị có ý hướng phát triển, muốn hòa nhập, cho nên đi về phía bắc Ấn Độ phát triển. Giống như hồi nãy đây mình ngồi đây, mà nếu bắt con nít nó vô đây nó ngồi thì chắc nó khổ lắm, tại vì nó không hiểu cái gì hết, mà mình cũng không yên với nó nữa, nó cứ ra vô hoài. Cho nên bây giờ đó mình chia tiểu thừa ra sân cho mấy đứa nít ra ngoài sân nó sinh hoạt. Đại thừa những người ngồi đây để nghe cái khác. Nhưng mà mình ngồi đây không thể che ngoài đưa kia được, tại vì ngoài kia thầy Đức Tạng thầy phải theo cái trình độ của những đứa con nít mà thầy hướng dẫn. Ở trong này theo trình độ trong này mà giải thích, và không ai hơn ai hết. Và tông nào cũng mục đích là truyền bá chánh pháp, và không có chê bên này nhỏ bên này lớn. Và nếu có nói để tránh cái sự ngộ nhận hiểu lầm là chúng ta gọi Nam truyền Bắc truyền, hay là chúng ta gọi là Nam Tông Bắc Tông vậy thôi, chứ không được gọi bên này đại thừa bên nọ tiểu thừa. Nhiều khi cái chữ đại tiểu người ta hiểu lầm cái ý đó vậy thôi.